mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Donald Trump xoay trục sang Nga làm lung lay liên minh xuyên đại Tây Dương, anh Vũ trình bày.
Lập trường quay ngoắt của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine đã làm lung lay đến tận nền móng của liên minh xuyên đại Tây Dương. Trong lúc tình hình đang trở nên nghiêm trọng, lãnh đạo các nước châu Âu đang hối hả đến Washington với hy vọng tìm cách cứu vãn liên minh. Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, giữa tuần này là Thủ tướng Anh Keir Starmer, lần lượt gặp riêng ông Trump tại Nhà Trắng để cố gắng thuyết phục ông tiếp tục ủng hộ Kiev. Những chuyến công du liên tiếp như vậy cho thấy châu Âu đang thực sự lo ngại cho cái kết của cuộc chiến tranh tại Ukraine cũng như tương lai cho an ninh của lục địa già. Nỗi lo sợ ngày càng gia tăng tại các thủ đô châu Âu rằng mối quan hệ đồng minh được xây dựng từ đống đổ nát của chiến tranh thế giới thứ hai đang đứng trước nguy cơ sụp đổ khi ông Trump tiếp tục theo đuổi ý định đàm phán trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Max Bergman, Giám đốc chương trình châu Âu, Nga và Á Âu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại Washington, nói với AFP, các nước châu Âu đang tá hỏa chạy khắp các hướng. Hoàn toàn có thể lý giải được sự hoảng loạn của các nước châu Âu khi biết rằng trong suốt 80 năm qua lục địa này vẫn dựa hoàn toàn vào sự bảo đảm an ninh của Mỹ. Về phần mình, ông Trump khẳng định ông làm như vậy chỉ là để tìm kiếm hòa bình cho Ukraine. Nhưng với các tuyên bố mới đây của Tổng thống Mỹ chạy theo luận điệu của Kremlin quy trách nhiệm cho Ukraine đã gây ra cuộc chiến tranh xâm lược của Nga năm 2022 đã thực sự gây lo lắng cho châu Âu. Điều này càng củng cố nghi ngờ rằng Trump đang thực sự rút Mỹ khỏi hàng thập kỷ hậu thuẫn châu Âu. Giới chức châu Âu lo ngại rằng với cái nhìn của Donald Trump, Mỹ, Nga và Trung Quốc từ giờ có thể chia nhau các khu vực ảnh hưởng gần với nước mình. Ukraine hay châu Âu ở cách nước Mỹ, cả một đại Tây Dương, không có ảnh hưởng gì nhiều đối với nước Mỹ. Theo như một tuyên bố của ông Trump hôm thứ Sáu vừa rồi, đáng lo ngại hơn là để đi đến sự phân chia lại trật tự thế giới thì buộc phải có các cuộc mặc cả đổi trác phương pháp mà vị Tổng thống vốn xuất thân từ doanh nhân Donald Trump rất ưa dùng. Ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên, Donald Trump đã từng đe dọa rút Mỹ khỏi liên minh quân sự NATO và đặt câu hỏi tại sao Mỹ lại chi tiêu khổng lồ để duy trì quân đội ở châu Âu. Giới quan sát dự báo, các cuộc gặp của Trump với Macron vào thứ Hai và Starmer có thể sẽ rất căng thẳng khi đề cập đến vấn đề bảo đảm an ninh cho châu Âu. Donald Trump vẫn tố cáo cả hai nhà lãnh đạo đã không làm gì để chấm dứt cuộc chiến tranh Ukraine trong suốt 3 năm qua. Đến lúc này, nhiều nước đã nhận ra rằng mối quan hệ đồng minh xuyên đại Tây Dương sắp sửa tàn vỡ. Theo Nigel Goodavy, nhà nghiên cứu về Nga và Á Âu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược ở London, thì đây là cuộc khủng hoảng xuyên đại Tây Dương chưa từng có. Chuyên gia này nhận định với việc thương lượng với Nga trên đầu các nước châu Âu, can thiệp vào chính trị châu Âu, Hoa Kỳ không chỉ hài lòng với việc tách rời châu lục này mà còn quyết định thay châu Âu và làm mất ổn định lục địa này. Ý đồ của Donald Trump khi muốn xích lại gần Nga, sẵn sàng bỏ rơi đồng minh có thể xuất phát từ nhiều tính toán khác nhau, bao gồm lợi ích chiến lược, chính trị và cả cá nhân. Có thể Donald Trump tin rằng xích lại gần Nga giải quyết cuộc xung đột Ukraine sẽ mang lại lợi ích cho Mỹ, giúp giảm chi phí quân sự, tập trung vào Trung Quốc và tạo ra một thỏa thuận có lợi. Tuy nhiên, điều này có thể làm suy yếu NATO, gây lo ngại cho các đồng minh châu Âu và khiến Ukraine rơi vào thế bất lợi trong cuộc chiến với Nga. Theo nhà phân tích Bergman được trích dẫn ở trên thì cuộc khủng hoảng này có thể lại là một liệu pháp sốc cho châu Âu. Ông nhận định, điều mà giờ đây người ta đòi hỏi châu Âu không đơn giản là nỗ lực thêm một chút mà là phải có những quyết định giúp châu Âu nổi lên như một siêu cường.
Quý khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Tiếng Việt Đài RFI. Trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp đến là một tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về việc Việt Nam sẽ có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2030. Liệu có khả thi? Sau cùng, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ về chủ đề vòng 1/8 UEFA Champions League hứa hẹn những trận chiến hấp dẫn của các đội bóng lớn. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị đến với một theo dòng thời sự. Ukraine không phải là nước duy nhất bị thao túng số phận, Phan Minh trình bày.
Thưa quý vị, từ hội nghị Berlin năm 1885 giữa các cường quốc thực dân châu Âu để phân chia châu Phi cho đến hội nghị Yalta năm 1945 chia châu Âu thành các vùng chịu sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ và Liên Xô, từ thỏa thuận Sykes-Picot về Trung Đông năm 1916 cho đến thỏa thuận Munich về Sudetenland năm 1938, không kể đến hàng loạt những cuộc họp quốc tế khác đã định đoạt số phận của các dân tộc mà không có sự tham gia của đại diện của chính họ. Dù những cuộc họp cấp cao về tương lai của Ukraine vừa diễn ra tại Ả Rập Xê Út giữa các quan chức Nga và Mỹ nhưng không có sự tham gia của đại diện phía Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tuyên bố sẽ không bao giờ chấp nhận những quyết định được đưa ra mà không có sự tham gia của Kiev cho các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh mà Nga đã khơi mào và tiến hành ở Ukraine từ 3 năm qua. Quyết định đàm phán về chủ quyền của Ukraine mà không có sự tham gia của Kiev, cùng với những áp lực bắt chẹt của Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm cách giành lấy một nửa lượng khoáng sản quý hiếm của Ukraine và đe dọa ngưng viện trợ quân sự cho Kiev, cho thấy cách mà chủ nhân Nhà Trắng nhìn nhận Ukraine nói riêng và châu Âu nói chung. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên các cường quốc quyết định đàm phán về việc thiết lập đường biên giới mới hoặc vùng ảnh hưởng mà không có ý kiến của dân cư sống ở đó. Những cuộc đàm phán như vậy hiếm khi mang lại kết quả tích cực cho những nước và dân cư bị ảnh hưởng.
Sự phân chia châu Phi năm 1885.
Trong mùa đông 1884-1885, nhà lãnh đạo Đức Otto von Bismarck đã mời các cường quốc châu Âu đến Berlin để dự hội nghị nhằm chính thức hóa việc phân chia toàn bộ lục địa châu Phi. Không có một đại diện châu Phi nào có mặt. Các nước tham dự hội nghị đã nhất trí thành lập nhà nước tự do Congo đặt dưới sự kiểm soát của Bỉ, nơi sau đó trở thành nơi diễn ra những tội ác thực dân với hàng triệu người chết. Nhân hội nghị này, Đức cũng đã thành lập thuộc địa Tây Nam Phi, nay là Namibia, nơi mà cuộc diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20 được tiến hành, vài năm sau đó chống lại người Herero.
Công ước ba bên 1899.
Năm 1899, Đức và Hoa Kỳ đã tổ chức một hội nghị tại Washington, bàn thảo chia nhau quần đảo Samoa, mặc dù cư dân ở đó đã bày tỏ mong muốn tự trị hoặc thành lập một liên bang các quốc gia Thái Bình Dương với Hawaii. Với khoản bồi thường cho việc tự rút khỏi Samoa, Vương quốc Anh đã nhận được quyền kiểm soát tuyệt đối với quần đảo Tonga. Samoa thuộc Đức đã được chuyển giao cho New Zealand sau đệ nhất thế chiến và chỉ giành được độc lập vào năm 1962. Samoa thuộc Mỹ cùng với một số đảo khác ở Thái Bình Dương vẫn là một lãnh thổ của Hoa Kỳ cho đến bây giờ.
Thỏa thuận Sykes-Picot 1916.
Trong đệ nhất thế chiến, các đại diện Anh và Pháp đã gặp nhau để quyết định phân chia đế quốc Ottoman sau khi chiến tranh kết thúc. Với tư cách là một cường quốc đối địch, đại diện Ottoman không được mời tham dự các cuộc thảo luận. Các nhà ngoại giao Anh Mark Sayles và Pháp François-Georges Picot đã vẽ lại biên giới Trung Đông theo lợi ích của nước họ. Thỏa thuận Sykes-Picot đã đi ngược lại với những cam kết được đưa ra trong một loạt văn bản được biết đến với tên gọi thư tín giữa Hossein McMahon. Trong những văn bản này, London hứa ủng hộ nền độc lập của các quốc gia Ả Rập khỏi sự thống trị của Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận này đã đi ngược lại với những cam kết mà Vương quốc Anh đưa ra trong tuyên bố Balfour, tức là cam kết ủng hộ những người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái, muốn xây dựng một quê hương mới ở Palestine thuộc Ottoman. Đó cũng là nguồn gốc của nhiều thập kỷ xung đột với chính sách thuộc địa tồi tệ ở Trung Đông, và hậu quả vẫn có thể kiểm chứng cho đến tận bây giờ.
Thỏa thuận Munich năm 1938.
Tháng 9 năm 1938, Thủ tướng Anh Neville Chamberlain và đồng nhiệm Pháp Édouard Daladier đã gặp các nhà độc tài Ý Benito Mussolini và Đức Adolf Hitler để ký thỏa thuận Munich. London và Paris tìm cách ngăn chặn sự lan rộng của chiến tranh ở châu Âu sau khi phe quốc xã đã khơi mào một cuộc nổi dậy và bắt đầu tấn công các khu vực nói tiếng Đức của tiệp khắc, Đức biết đến với tên gọi Sudetenland, với lý do bảo vệ cộng đồng thiểu số người Đức sống ở đó. Không có đại diện tiệp khắc nào được mời tham dự cuộc họp. Thỏa thuận đúc kết từ cuộc họp này vẫn thường được gọi là sự phản bội Munich và được coi là một ví dụ kinh điển về những cố gắng vô ích nhằm xoa dịu một cường quốc hiếu chiến với hy vọng sai lầm là có thể tránh để xảy ra chiến tranh.
Hội nghị Evian 1938.
Năm 1938, 32 quốc gia đã tập trung tại Evian-les-Bains, Haute-Savoie của Pháp để quyết định về việc tiếp nhận người tị nạn Do Thái chạy trốn khỏi sự đàn áp của Đức quốc xã. Trước khi hội nghị bắt đầu, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ đã nhất trí không gây áp lực với nhau về vấn đề hạn ngạch người Do Thái mà họ sẽ chấp nhận tại Palestine thuộc Anh hoặc Mỹ. mặc dù Golda Meir, sau này trở thành thủ tướng Israel, đã tham dự hội nghị với tư cách quan sát viên, bà cũng như bất kỳ đại diện nào khác của nhà nước Do Thái đều không được phép tham gia đàm phán. Ngoại trừ Cộng hòa Dominica, các quốc gia tham dự đều không chấp nhận tiếp nhận di dân Do Thái. Hầu hết người Do Thái ở Đức không thể rời khỏi đất nước trước khi chủ nghĩa quốc xã đạt đến đỉnh điểm diệt chủng trong Holocaust.
Hiệp ước Molotov-Ribbentrop năm 1939.
Khi lên kế hoạch xâm lược Đông Âu, Hitler nhận ra rằng trở ngại chính của mình là Liên Xô. Đức đã ký một hiệp ước không xâm lược Liên Xô. Hiệp ước được đặt theo tên Ngoại trưởng Liên Xô Vyacheslav Molotov và đồng nhiệm Đức Joachim von Ribbentrop, bảo đảm Liên Xô sẽ không đáp trả việc Hitler xâm lược Ba Lan. Hiệp ước cũng chia châu Âu thành các vùng chịu sự ảnh hưởng của phe quốc xã và Liên Xô. Điều này cho phép Liên Xô mở rộng lãnh thổ đến các quốc gia vùng Baltic, tấn công Phần Lan và chiếm một phần lãnh thổ của Ba Lan và Romania. Không có gì ngạc nhiên khi mà một số nước Đông Âu coi các cuộc đàm phán hiện tại giữa Hoa Kỳ và Nga về tương lai của Ukraine như một sự trở lại của loại hình ngoại giao bí mật đã chia các quốc gia nhỏ ở châu Âu giữa các cường quốc lớn trong đệ nhị thế chiến.
Cuối cùng, hội nghị Yalta năm 1945.
Khi thất bại của Đức Quốc xã cận kề, Thủ tướng Anh Winston Churchill, nhà độc tài Liên Xô Joseph Stalin và Tổng thống Mỹ Franklin Roosevelt đã gặp nhau vào tháng 2 năm 1945 để định đoạt số phận của châu Âu sau chiến tranh. Cuộc họp này được biết đến với tên gọi Hội nghị Yalta. Cùng với Hội nghị Potsdam một năm sau đó, Yalta đã tạo ra kiến trúc chính trị dẫn đến sự chia cắt châu Âu trong chiến tranh lạnh. Tại Yalta, ba đại cường đã quyết định chia cắt Đức, trong khi Stalin được trao một vùng ảnh hưởng ở Đông Âu. Liên Xô sau đó đã biến một số quốc gia Đông Âu thành các quốc gia vùng đệm dưới sự kiểm soát của mình, mô hình mà một số quan sát viên cho rằng đang truyền cảm hứng cho Vladimir Putin ở Đông và Đông Nam Âu ngày nay.
RFI Tiếng Việt thân chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Lãnh đạo nhiều nước đến Kiev bày tỏ sự ủng hộ Ukraine nhân 3 năm ngày bị Nga xâm lược. Tại Đức, Liên minh bảo thủ về đầu, nhưng đảng cực hữu đạt gấp đôi số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội. Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng trước mối đe dọa Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump xoay trục sang Nga làm lung lay liên minh xuyên đại Tây Dương. Theo dòng thời sự, Ukraine không phải là nước duy nhất bị thao túng số phận. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thụy My điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, đúng 3 năm sau khi Nga xu quân sang nước láng giềng tấn công Ukraine từ trên không lẫn trên bộ, cuộc chiến chuyển sang một bước ngoặt mới, Le Monde chạy tựa Hoa Kỳ từ ủng hộ đến bỏ rơi, Libération ra số đặc biệt với ảnh trang nhất là Tổng thống Ukraine mặc áo giáp, chạy tít, ai có thể cứu Ukraine, Lysenko nhận định, châu Âu đang tìm cách trợ giúp Ukraine, La Croix quan tâm đến giới trẻ với hàng tựa. Ukraine 3 năm chiến tranh, tuổi trẻ mất mát. Hôm nay, nhiều nhà lãnh đạo châu Âu có cả Thủ tướng Canada đến thăm Kiev để bày tỏ sự ủng hộ không chỉ lay chuyển. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bận rộn trên một mặt trận khác. Ông đến gặp ông Donald Trump tại Nhà Trắng hôm nay. Tới thứ năm sẽ đến phiên Thủ tướng Anh Keir Starmer. Anh Quốc và Pháp dẫn đầu trong việc chuẩn bị đưa ra đề nghị của châu Âu với Hoa Kỳ nhằm bảo đảm an ninh cho Ukraine trong khuôn khổ một kế hoạch hòa bình. Theo Le Figaro, Anh và Pháp dự kiến điều 30.000 quân sang bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ukraine.
Trong bài xã luận, 3 năm sau ai còn có thể cứu Ukraine, tờ Libération ghi nhận chính Volodymyr Zelensky là người đầu tiên đã báo động rằng chiến dịch quân sự đặc biệt thực ra nhắm vào toàn châu Âu. Nếu không giúp đỡ Ukraine, các nước trong châu lục sẽ là mục tiêu sắp tới.
Đúng 3 năm sau cái ngày kinh hoàng 24 tháng 2 năm 2022, nhiều người châu Âu chắc hẳn đang tua lại cuốn phim cho thấy lẽ ra đã phải không nhân nhượng trước Nga và nhất là hỗ trợ Ukraine hiệu quả hơn, phải nhanh chóng gia tăng trừng phạt chế độ Putin gửi kịp thời chiến đấu cơ và các loại vũ khí mà Kiev đang cần. Châu Âu quá chậm chạp và sau 3 năm, giờ đây đang tiến đến đệ tam thế chiến. Như đánh giá của nhà văn André Gourcuff, cách đây 3 năm, Hoa Kỳ được lãnh đạo bởi một tổng thống dân chủ. Ít ai nghĩ rằng người kế nhiệm lại có thể quy phục dưới chân Vladimir Putin, trao trọn tất cả những gì ông ta đòi hỏi, và đáng xấu hổ nhất là đòi Ukraine phải trả tiền cho sự hỗ trợ, mặc cả như một người bán hàng rẻ tiền. Tân Tổng thống Mỹ chỉ thấy những gì tức thời và những xấp tiền va vẫy trước mắt, không nhận ra trận hồng thủy tự tạo cũng sẽ cuốn trôi luôn mình nếu để cho Putin ca khúc khải hoàn. 3 năm sau, liệu có thể còn cứu Ukraine khỏi phóng móng vuốt của gấu Nga hay không? Theo Liberation, không có chọn lựa nào khác, cần phải nghĩ đến mấy chục ngàn người Ukraine đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc và những người khác đang tiếp tục chiến đấu dù đã kiệt sức. Nghĩ đến ông Zelensky vốn chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi, dù biết rằng trong tầm ngắm của Kremlin, và hôm qua không ngần ngại khẳng định sẽ từ chức tổng thống để đổi lấy hòa bình hoặc tư cách thành viên NATO cho Ukraine. Trên trang ý kiến của Liberation, nhà nghiên cứu Oksana Mitrofanova cho biết tại Pháp, với những người đặt ra vấn đề tổ chức bầu cử tổng thống, khi bà hỏi lại liệu có chịu đến Ukraine với tư cách quan sát viên quốc tế hay không, thì chỉ có duy nhất một ông cụ 85 tuổi chịu đi. Chính phủ Ukraine liệu có thể bảo đảm với cử tri là không một hỏa tiễn Nga nào sẽ rơi xuống giết chết họ tại phòng phiếu hay không? Làm thế nào tổ chức cho các quân nhân trong chiến hào đi bỏ phiếu và còn hàng triệu công dân đang tị nạn tại nhiều nước khác nhau thì sao?
Không có Hoa Kỳ, làm thế nào đương đầu với Nga? Lizico đặt câu hỏi. Theo Viện Kiel của Đức, châu Âu phải đầu tư lớn vào quốc phòng và gia tăng quân số.
Mối đe dọa Nga giờ đây không giống như thời điểm lúc đầu cuộc xâm lược. Quân Nga nay có kinh nghiệm chiến trường hơn tất cả các quân đội khác trên thế giới, trừ Ukraine. Có đến 700.000 lính trên lãnh thổ Ukraine, đông đảo hơn hồi 2022. Về sản xuất vũ khí, chỉ trong năm ngoái đã đại tu được trên 1.500 xe tăng, gần 6.000 thiết giáp và 450 khẩu pháo đủ loại, nói chung tăng gần gấp đôi. Triển khai 1.800 hỏa tiễn tầm xa lăng xét tăng gấp 4. Như vậy, 3 đến 10 năm nữa Nga có thể tấn công một quốc gia NATO. Về tài chính thì châu Âu có thể tiếp tục viện trợ cho Kiev thay cho Mỹ. Từ 2022, viện trợ quân sự Mỹ cho Ukraine là 64 tỷ euro, trong khi châu Âu là 62 tỷ. Nếu Mỹ và Nga thỏa thuận về Ukraine sẽ mở đường cho Moscow tăng cường quân đội, như vậy châu Âu phải có thêm 50 sư đoàn, nhưng vẫn thiếu các phương tiện hỗ trợ như phi cơ, liên lạc vệ tinh, tình báo.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Liberation nhận định, chịu áp lực lớn trên chiến trường, Kiev nay còn bị sức ép nặng nề không kém từ Washington. Những gì diễn ra trong những ngày vừa qua rõ ràng là một đòn bắt chẹt, trấn lột chưa từng thấy trong thời hiện đại.
Mỹ đang buộc Ukraine phải chấp nhận một thỏa thuận về khoáng sản, đòi 500 tỷ đô la đất hiếm để bồi thường viện trợ Mỹ vì xin trích đã chi 350 tỷ đô la cho một cuộc chiến mà chưa chắc thắng. Nhưng hôm qua, Tổng thống Zelensky nhắc nhở Ukraine chỉ nhận được 100 tỷ đô la từ Hoa Kỳ, trong khi châu Âu viện trợ tài chính và quân sự gấp 2,5 lần. 3 năm sau Nga, đến lượt người Mỹ mở chiến dịch đặc biệt với Ukraine để chiếm hữu tài nguyên. Bộ trưởng tài chính Mỹ đến Kiev với bản ghi nhớ đã bị người Ukraine lịch sự từ chối, nhưng tại hội nghị an ninh Munich, phó tổng thống J.D. Vance một lần nữa đặt cây bút lên bàn của Zelensky, nhưng ông không ký và sau đó trở thành mục tiêu bị Trump và ekip đả kích. Hôm qua, có tin đôi bên đang tiến gần một thỏa thuận. Zelensky nói rằng sẽ không ký kết một thứ gì mà 10 thế hệ người Ukraine sau đó phải trả nợ. Nhưng trong hậu trường, người ta hiểu rằng Trump và các cộng sự đang kề dao vào cổ Ukraine. Một thành viên chính phủ hàm ý áp lực để đến mức tối đa. Mỹ có thể ngưng lập tức viện trợ quân sự và tài chính. Nhiều nhà quan sát còn lo rằng Elon Musk sẽ ngắt kết nối Starlink, như vậy không còn liên lạc được trên mặt trận. Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov cho biết đang tìm giải pháp thay thế.
Le Figaro nhận xét, dù cho những đám mây đen chiến tranh đang bao trùm lên biên giới, châu Âu thiếu những nhà lãnh đạo có tầm vóc và lòng dũng cảm như Churchill hay De Gaulle.
Quốc hội Pháp đang bị chia rẽ bởi những tranh cãi nội bộ. Đức từ lâu đã khom lưng trước nước Nga của Putin, Anh Quốc từ chối buông tay Mỹ, các nước phương Nam vùi đầu vào cát, Hungary đứng về phía kẻ thù. Chỉ có một người đàn ông trên châu lục này chừng như đủ khả năng đương đầu với những thách thức, đó là Volodymyr Zelensky. Ông là người duy nhất nhìn thẳng vào lịch sử, không run rẩy, không chớp mắt. Nhà văn Pháp Iago Khan bình luận, người đàn ông này là một huyền thoại sống, là chính trị gia vĩ đại nhất châu Âu hiện nay. Trong khi châu Âu do dự không muốn hỗ trợ Ukraine quá nhiều, ông Zelensky đã một mình đối đầu với Putin từ tháng 2, 2022, đành rằng ông không có lựa chọn nào khác. Nhưng Zelensky đã từ chối chuyến taxi mà người Mỹ đề nghị để giúp ông thoát khỏi Kiev trước khi quân Nga tiến vào. Le Figaro lưu ý, ngược lại, Putin đã tẩu thoát khỏi Moscow bằng máy bay hồi năm 2023 khi lực lượng Wagner của Prigozhin trên đường tiến đến thủ đô. Zelensky đã đưa ra lời hứa mà cả ông lẫn người dân Ukraine vẫn giữ vững là nếu Nga xâm lăng, họ sẽ mặt đối mặt chứ không quay lưng chạy trốn. Từ đó đến nay, ông không ngừng bảo vệ chính nghĩa của Ukraine, xông xáo đi khắp các mặt trận và thủ đô các nước với chiếc áo thun màu nhà binh, đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước mình.
Trong khi châu Âu vẫn đang choáng váng trước sự tấn công thô bạo của Tổng thống Mỹ, Volodymyr Zelensky vẫn dám đương đầu với một Donald Trump vốn lặp lại gần như từng chữ một luận điệu tuyên truyền của Vladimir Putin muốn loại bỏ nhà độc tài không được bầu.
Ông từ chối ký thỏa thuận về khoáng sản vì không đi kèm với bảo đảm an ninh. Xin trích, tôi không thể bán nước, thế thôi. Còn lại, Zelensky chẳng cần phải thanh minh mình không phải là nhà độc tài. Chính các nhà đối lập Ukraine đã nhắc nhở là không thể tổ chức bầu cử trong một đất nước bị xâm lăng, 20% lãnh thổ bị chiếm đóng. Bộ trưởng phụ trách châu Âu của Pháp khẳng định kẻ độc tài duy nhất là Putin. Zelensky là một anh hùng. Thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Zelensky là 57%, cao hơn hẳn Donald Trump 45%.
Vừa rồi là một điểm báo của Thụy My. Tiếp tục chương trình, mời quý vị đến với tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Thanh Phương nói về chủ đề Việt Nam sẽ có nhà máy điện hạt nhân đầu tiên vào năm 2030, liệu có khả thi?
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Ngày 15 tháng Giêng vừa qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thông báo mục tiêu của Việt Nam là hướng tới việc xây dựng xong nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận trong 5 năm, tức là năm 2030. Vào năm 2009, Quốc hội Việt Nam đã từng phê duyệt kế hoạch xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh Ninh Thuận với tổng cộng 4 lò phản ứng hạt nhân, tổng công suất 4.000 MW. Nhưng một phần do những quan ngại từ tai nạn hạt nhân Fukushima năm 2011 và một phần do khó khăn về ngân sách vào thời gian đó, cho nên vào năm 2016, Việt Nam đã phải quyết định ngưng dự án này lại. Này để bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhưng vẫn thực hiện được cam kết về chống biến đổi khí hậu, Việt Nam phải quay trở lại với các dự án điện hạt nhân. Nhưng trong khoảng thời gian 5 năm khá ngắn ngủi, liệu Việt Nam có đủ khả năng để hoàn thành việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên hay không? Trả lời RFI Việt ngữ ngày 22 tháng Giêng vừa qua, giáo sư Phạm Duy Hiển, nguyên viện trưởng Viện Nguyên tử Đà Lạt, không tin vào khả năng đó.
Xây cái nhà máy điện hạt nhân mà nhất là với những cái lò phản ứng ở trên 1.000 MW thì đó là một chuyện rất là phức tạp và phải trải qua rất nhiều công đoạn, trải qua rất nhiều các cột mốc. Cái cột mốc đầu tiên ấy là có cái đối tác đưa hợp đồng cho mình. Trong cái hợp đồng đấy thì gần như là nó rất rõ cái lò phản ứng công suất bao nhiêu, tác động đến môi trường như thế nào, vân vân, và nhất là cái vấn đề kinh phí để mà xây dựng. Nếu mà ta đồng ý thì có thể ký cái hợp đồng để mà khởi công. Từ khi mà ký cái hợp đồng khởi công đó cho đến cái lúc mà nhà máy chạy phát điện được, thường là phải mất từ 7 đến 10 năm. Còn trước khi mà có cái mốc hồi nãy tôi nói đấy, là phải có cái giai đoạn chuẩn bị. Giống như là xây một cái cao ốc thì trước hết là anh phải có các cái cọc chống đỡ cơ đó. Theo cái tổng kết của cơ quan nguyên tử quốc tế thì cái số cọc đấy là phải đến 19 cái cọc, phải có đầy đủ, không thiếu cái nào. Cho nên cái mọi việc ở đây nó rất là phức tạp chứ nó không đơn giản như thế. như hiện trạng hiện nay ở Việt Nam cho đến cái lúc khởi công thì phải mất ít nhất là 3-5 năm nữa. Khởi công rồi cho đến phát điện được là phải từ 7-10 năm. Hiện nay Rosatom tức là của Nga đã xây dựng các cái lò phản ứng và nhà máy điện hạt nhân như thế ở rất nhiều nước. Ở châu Âu thì họ xây cho Thổ Nhĩ Kỳ, cho Hungary, sang đến Ai Cập. Rồi ở châu Á thì sang đến Bangladesh. Tình trạng tương đối giống Việt Nam là Bangladesh, tức là ở cái mức không phải là giàu có gì cho lắm, và nhân lực thì nó cũng đại khái là như vậy. Bangladesh bắt đầu khởi công cuối năm 2017, đến nay là 2025 vẫn chưa phát điện được. Như thế là 8 năm xây dựng, tương tự như thế ở Ai Cập và ở Thổ Nhĩ Kỳ. Rosatom của Nga xây hết công suất là trên 1.200 MW. Nga hiện nay là cái nước xuất khẩu điện hạt nhân lớn nhất trên thế giới. Và chất lượng lò phản ứng của Rosatom xây cho các nước đấy rất là tốt. Phải đạt cho được một số các cái cột mốc đó. Mà cái cột mốc đầu tiên để mà có thể từ đó khởi công công trình được. Cho đến khi có điện ít nhất là 7 năm, cơ sở hạ tầng là chính. Cái vấn đề quản trị, kinh doanh, môi trường tại cái địa điểm và nhất là cái hệ thống pháp quy. Là bởi vì chúng ta có cái hệ thống pháp quy hạt nhân để dùng cho các cái ứng dụng nhỏ, các ứng dụng chất phóng xạ và dùng hóa thôi. Còn chúng ta chưa có cái pháp quy hạt nhân cho nhà máy điện hạt nhân. Có cái pháp quy rồi thì cũng phải có những người đứng đầu ở cái pháp quy đó. Cái đó là còn khó khăn hơn nữa. Mà tóm lại, nó là 5 năm là năm 30 có điện hạt nhân. Tôi xin nói là phi lý.
Về nhân lực, theo chính phủ Việt Nam hiện đã có một đội ngũ khoảng 400 người trong lĩnh vực điện hạt nhân. Nhưng dĩ nhiên là để có thể vận hành nhà máy điện hạt nhân đầu tiên phải gấp rút đào tạo thêm nhân lực. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cơ quan xác định rõ nhu cầu đào tạo và báo cáo đề xuất ngay cho chính phủ. Về điểm này, giáo sư Phạm Duy Hiển nhấn mạnh.
Cái nhân lực để mà vận hành cái nhà máy thì cái đó đối tác phải có trách nhiệm họ đào tạo. Và trong cái quá trình xây dựng 7-8 năm như thế, mỗi năm họ cứ vài chục như thế là cũng đủ. Nhưng vấn đề chính của cái nhân lực đó là cái nhân lực đứng đầu các cái cơ quan pháp quy để mà có thể xét duyệt được các cái họ đưa ra cho mình. Cái nhân lực đó là không có. Thì Việt Nam trước đây cũng biết như thế, do đó cho nên ngay từ năm 2011, Nga nó đã đề nghị với Việt Nam là muốn có những cái nhân lực chủ chốt như thế, thì anh cần phải xây một cái trung tâm hạt nhân với một cái lò phản ứng công suất tương đối lớn. Thì chúng ta đã vào cuộc cái chuyện này rồi. Mười mấy năm nay, cái trung tâm đấy đã có đất đai ở chỗ Đồng Nai, nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa khởi công được. Cái nhân lực trình độ cao như thế thì phải kinh qua rèn luyện, đào tạo ở trong nước nó mới thành những người. Còn cái nhân lực để mà vận hành cái nhà máy thì phía bên đối tác họ phải lo. Cho nên vấn đề ở đây khác nhau ở cái chỗ là ta xây dựng và vận hành nhà máy hạt nhân với tư cách gì? Với tư cách là một người chủ quản, chứ không phải với tư cách là một người mà họ nói thế nào thì nghe thế đấy. Thì cái đó là cái rất là nguy hiểm. Và tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, tức là với tư cách của người chủ quản của cái nhà máy, tức là anh phải làm chủ hoàn toàn. Mà muốn như thế thì anh phải có đủ hệ thống pháp quy và đồng thời là những cái người điều hành ở cái hệ thống pháp quy đó có tật giỏi.
Về nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở hạ tầng, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao cho tỉnh Ninh Thuận làm chủ đầu tư, kêu gọi hợp tác công tư, thu hút đầu tư để khai thác dân dụng sân bay Thành Sơn, Ninh Thuận. Đồng thời, ông yêu cầu chính quyền tỉnh này thực hiện việc giải tỏa để lấy đất xây nhà máy điện hạt nhân. Địa điểm chọn đầu tư dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 thuộc xã Vĩnh Hải và Phước Dinh, tỉnh Ninh Thuận trước đây đã được các đơn vị tư vấn trong và ngoài nước khảo sát, đánh giá. Hiện chưa biết là Việt Nam sẽ xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên với sự trợ giúp của nước nào. Về hợp tác với quốc tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm 15 tháng Giêng chỉ cho biết là Việt Nam sẽ hợp tác với cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Nhưng có một sự trùng hợp về thời điểm đáng chú ý, đó là nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vào giữa tháng 1 vừa qua, Việt Nam và Nga vừa ký một thỏa thuận hợp tác về năng lượng hạt nhân. khi hội kiến với Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hà Nội ngày 13 tháng Giêng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Rosatom của Nga cũng cho biết là Rosatom sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng nhà máy điện hạt nhân, thành lập trung tâm hạt nhân mới, chuyển giao công nghệ, nội địa hóa sản phẩm hạt nhân và phát triển khoa học cũng như công nghiệp hạt nhân, với tầm nhìn lâu dài lên đến hàng trăm năm, từ trong nguyên văn. Như vậy, phải chăng đối tác chính của Việt Nam trong dự án xây nhà máy điện hạt nhân đầu tiên sẽ là Nga? Giáo sư Phạm Duy Hiển ghi nhận.
Khi anh xây với lại một cái đối tác nào đấy rồi, thì anh sẽ tiếp tục với cái đối tác đó. Vì là Việt Nam vẫn tiếp tục thiếu điện, và để mà có cái net zero vào năm 2050, thì ta không phải chỉ xây một cái lò 1.200 MW, xây nhiều lò. Và như vậy thì cái anh đối tác đó với lại cái anh giúp ta chuyển giao được các công nghệ cho Việt Nam. Cho nên cái chọn cái đối tác đây cũng rất quan trọng. Trước đây thì cả Nga và cả Nhật đều hứa là làm nhà máy điện ở Ninh Thuận, hai cái huyện ở Ninh Thuận gần nhau. Gần đây thì thông tin thì thấy từ phía Nga là chính, bởi vì chính phủ Nga, thủ tướng sang, đại diện Rosatom sang rồi đó. Còn phía Nhật ấy, thì chưa thấy có nói cái chuyện tiếp tục như thế nào. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là mình đã hứa trước với hai cái nước ấy rồi, thì thế nào Nhật cũng sẽ xây. Và Nhật xây thì cũng xây cái lò thế hệ 3 cộng giống như của Nga.
Trước đây, nhiều người nghĩ rằng đối với những nước như Việt Nam thì xây các lò phản ứng công suất thấp là khả thi hơn. Thế nhưng theo giáo sư Phạm Duy Hiển, do nhu cầu về điện của Việt Nam hiện nay quá lớn và quá cấp bách, cho nên Việt Nam bắt buộc phải hướng tới các lò phản ứng thế hệ 3 cộng.
Quý vị vừa nghe xong tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự do Thanh Phương phụ trách. Trước khi khép lại chương trình, mời quý vị nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về vòng 1/8 UEFA Champions League, hứa hẹn những trận chiến hấp dẫn của các đội bóng lớn. Tạp chí được phát lần đầu ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình thể thao của RFI Việt ngữ. Thưa quý vị, sau loạt trận playoff cuối cùng hôm 19 tháng 2 vừa qua, UEFA Champions League mùa này đã xác định được 16 câu lạc bộ giành quyền vào vòng 1/8. Vòng 1/8 của UEFA Champions League 2024-2025 sẽ chứng kiến nhiều cuộc đại chiến hấp dẫn của các đội bóng lớn. Có mặt ở vòng 16 đội vẫn là những cái tên của các làng bóng lớn ở châu Âu: La Liga của Tây Ban Nha và Premier League của Anh, Bundesliga của Đức cùng có 3 đại diện. Làng bóng Pháp và Hà Lan có 2 đại diện. Ý, Bỉ, Bồ Đào Nha chỉ còn lại 1 đại diện tiếp tục cuộc chơi. Kết quả rút thăm chia cặp đấu vòng 1/8 diễn ra tại trụ sở UEFA ở Nyon, Thụy Sĩ hôm thứ Sáu đã cho xuất hiện những cặp nội chiến kinh điển như Real Madrid gặp Atletico Madrid hay Bayern Munich chạm trán với Leverkusen. Làng bóng Pháp có 2 đội vượt qua vòng bảng nhưng vấp ngay vào các đối thủ lớn có bề dày kinh nghiệm và thành tích trên đấu trường châu Âu. Chúng ta gặp lại chuyên gia bóng đá Trần Văn Mui trong phần bình luận ngày hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. UEFA Champions League đã xác định được 16 đội bóng vào vòng knockout và các cặp đấu cũng đã được ấn định. Trước hết nhìn lại kết quả của vòng playoff vừa kết thúc, theo ông thì có những điểm nhấn nào đáng chú ý?
Kết thúc cái loạt trận playoff đó, kết quả bất ngờ nhất là 3 cái đội bóng của Serie A đều là những cái tên tuổi rất là lớn, là Juventus, Atalanta và AC Milan đã không có mặt ở cái vòng 16. Và như vậy chỉ còn có mỗi Inter là có mặt thôi. Cái thứ hai nữa là cái trận cầu đinh đó, giữa cái đội Real Madrid và Manchester City đó, thì nó đã không có cái bất ngờ nào xảy ra trên cái San Bernabeu. Bởi vì Kylian Mbappe đã lập một cái hat-trick và để có một cái kết quả chiến thắng là 3-1, và Man City đã phải rời cái cuộc chơi, và đó là cái đội duy nhất ở trong cái đội hạt giống số 1 không có mặt. Thứ ba nữa là Paris Saint-Germain nã pháo vào khung thành của Brest 7 bàn ở trong cái trận lượt về này và đã tạo một cái tỷ số rất là cách biệt trước cái đội bóng cùng ở Ligue 1, và kể cả hai lượt đi về với một cái tỷ số quá đậm, tức là 10-0, thì điều đó cho thấy rằng là nó có khác biệt về mặt đẳng cấp quá chênh lệch, mặc dù là Brest đã chơi rất tốt ở những cái vòng bảng. Và cái trận mà Monaco thì cũng đối đầu với Benfica thì đó là một cái màn rượt đuổi rất là tỷ số thật thú vị, nhưng mà tiếc là Monaco đã không có thể tạo cái sự cách biệt. và đành để kết quả hòa 3-3 và chung cuộc là bị loại, thì cũng là một cái điều rất là đáng tiếc. Bayern Munich và Paris Saint-Germain thì cũng đã, như chúng ta đã dự báo trước đây, là họ tiếp tục lọt vào vòng trong. Thì như vậy, ở cái vòng 16 sau cái kết quả này đó, thì ba cái giải lớn của châu Âu á, Premier League, rồi Bundesliga và La Liga thì đều có 3 đội. Serie A thì chỉ còn có 1 đội, Ligue 1 thì có 2 đội, nhưng mà 2 đội của Ligue 1 thì lại gặp những cái đối thủ ở cái vòng 16 này rất là nặng cân. Hà Lan thì lại có 2 đội, thì điều đó là rất là thú vị, tức là PSV và Feyenoord vào, Bồ Đào Nha thì có Benfica, Bỉ thì cái câu lạc bộ Bruges vẫn tiếp tục vào. Thì điều đó cho thấy rằng là cái kết thúc của cái loạt trận playoff nó mang lại kết quả rất là thú vị.
Với cách thức và kết quả bốc thăm chưa cặp đấu vòng 1/8 đã xuất hiện sớm những cuộc nội chiến lớn của La Liga và Bundesliga. Ông phân tích thế nào về hai cặp đấu Real Madrid gặp Atletico Madrid cũng như Bayern Munich gặp Leverkusen?
Những cái cuộc đối đầu ở cái vòng 16 này là những cuộc đối đầu mà chúng ta nói là nó nảy lửa ở cái vòng này đó. Thì chúng ta thấy thứ nhất những cái trận mà chúng ta gọi là derby, Madrid lại gặp Atletico Madrid, thì coi như đó là một trận đấu nội bộ. Tuy nhiên phải thấy rằng là trong những cái trận gần đây nhất đối đầu giữa hai cái đội này đó, thì Atletico cho thấy rằng là họ không phải là một cái đối thủ mà dễ dàng đối với lại Real, mặc dù là Real Madrid nói về cái kết quả mà đối đầu mà toàn cục thì rất tốt, nhưng mà gần đây nhất thì là Real Madrid không phải là có thể nhỉnh hơn được Atletico, cho nên người ta đang chờ đối đầu ở La Liga rất là thú vị. Tương tự như vậy thì ở Bundesliga, Bayern Munich gặp Bayer Leverkusen, thì đây cũng là một cái cặp mà rất là duyên nợ. Bayern Munich thì giàu thành tích, nhưng mà Bayer Leverkusen 1-2 mùa gần đây đó, khi họ gặp Bayern Munich thì đó là một cái sự hứng khởi và họ luôn có cái kết quả tốt. Thì hai cái cuộc đối đầu này là những cuộc đối đầu mà người ta chờ đợi.
Trong khi đó thì nhiệm vụ của hai đại diện Pháp, Paris Saint-Germain và Lille thì lại trở nên khó khăn hơn.
Riêng đối với các đội bóng của Pháp thì phải nói là đây là một cái rất là khó khăn. Paris Saint-Germain sau khi đã bước vào cái vòng 16 này, họ lại gặp cái đội mà đang là có phong độ rất là tốt và được mang cái tên là vua đấu cúp của English Premier League. Do đó cho nên Paris Saint-Germain sẽ rất là khó khăn khi đối đầu với mà Liverpool đang có phong độ tốt, cho nên Paris Saint-Germain nếu như có thể thắng được thì nó là một cái bất, thì đấy cũng là một cái trận mà người ta cũng chờ đợi. Cái trận Lille gặp Borussia Dortmund thì nó cũng tương tự như vậy. Borussia Dortmund thực ra mà nói hiện tại đó là họ đang có phong độ tốt, và tính từ cái vòng bảng cho tới giờ phút này đó thì cầu thủ hiện nay đang ghi được tới 10 bàn là Sefu Gunasri. Thì Gunasri là một trong những cầu thủ mà đã chơi cho đội tuyển Guinea nhưng mà lại là gốc Pháp, và ở cái độ tuổi trẻ đó, anh này là một trong những cầu thủ trong cái tuyển bắt đầu chơi từ U16 rồi U20 ở trong đội tuyển Pháp và trở về chơi cho đội tuyển Guinea. Thì đây là cầu thủ mà ghi đến 10 bàn, thậm chí là 10 bàn thì còn hơn cả Lewandowski, Rafinha rồi Erling Haaland nữa. Thì đó là điều cho chúng ta thấy rằng là Borussia Dortmund với những cái cầu thủ mà như vậy thì Lille sẽ gặp rất là khó khăn.
Ngoài các trận đại chiến ra thì các cặp đấu khác cũng hứa hẹn sẽ là những trận căng thẳng và khó đoán trước đấy chứ.
Còn lại thì những cái cặp đấu không phải là dễ dàng. Thí dụ như câu lạc bộ vô địch của Bỉ là Bruges đã loại Atalanta của Serie A và vào gặp Aston Villa. Aston Villa mặc dù là có cái giá trị trên thị trường nhượng cao hơn, tuy nhiên cũng không chắc là Bruges có cái dễ dàng khuất phục trước Aston Villa. Hay là hai cái câu lạc bộ Hà Lan đó, tức là PSV sau khi loại Juventus ở cái vòng knockout này thì sẽ vào gặp Arsenal. Arsenal thì phải nói là hiện nay trong hai mùa giải vừa rồi đó, đây là một cái đội mà thế lực rất lớn, đội có cái giá trị trên thị trường chuyển nhượng là bạc tỷ, cho nên là họ sẽ gây khó khăn cho PSV. Người ta nghĩ rằng là Arsenal có thể là sẽ có cái lợi thế hơn. Hay là cái đội thứ hai của Hà Lan là đội Feyenoord sau loại AC Milan, thì bây giờ lại gặp một cái đội khác của Syria là đội Inter. Inter hiện nay đang là cái đội có phong độ tốt, cho nên cũng được đánh giá cao hơn là Feyenoord. Thì hai đội Hà Lan có những cái kết quả mà có là thắng những cái đội ở Syria, nhưng mà vào đây thì gặp cái đội Inter thì Feyenoord có thể là sẽ khó mà viết tiếp được cái bất ngờ trước cái đại gia của Syria này. Benfica thì sẽ gặp Barcelona cũng là một cái khó khăn. Thì rõ ràng rằng là những cái trận đấu đó là cũng được coi là có thể dễ thở hơn. nhưng mà tìm mà cái yếu tố bất ngờ.
Ngay từ giờ người ta đã dự đoán được các câu lạc bộ có thể đi sâu hơn nữa vào giải, đó là những đội nào thưa ông?
Bây giờ người ta cũng đã có thể dự báo được trước rằng là những cái đội nào có khả năng đi tiếp, và hiện nay đó thì giới chuyên môn đánh giá có lẽ rằng là với cái thuận lợi Barcelona gặp Benfica ở vòng 16 và sau đó họ nếu mà bước vào vòng tứ kết thì họ sẽ gặp cái cặp mà gọi là Borussia Dortmund và Lyon thì không nặng lắm. Do đó cho nên là Barcelona lại được đẩy lên trên là coi như là hiện nay là có triển vọng số 1. Barcelona, Real Madrid, rồi tiếp theo là Liverpool, Arsenal và Bayern Munich là 5 đội hiện nay đang được giới chuyên môn đánh giá là khả năng họ đi sâu và khả năng là những cái trận mà gọi là từ bán kết, chung kết là nằm trong 5 cái câu lạc bộ đó. Thì người ta dự báo vẫn là những cái đội lớn thôi. La Liga thì có Barcelona, Atletico Madrid, Premier League thì có Liverpool, Arsenal, Aston Villa, hay là Bundesliga thì có Bayern Munich, Borussia Dortmund và Bayer Leverkusen. Serie A thì chỉ có Inter Milan. Thì như vậy nếu như 8 đội này mà nó lọt vào đến cái vòng tứ kết thì nó không có gì bất ngờ. Nhưng mà bất kỳ một cái đội nào đó không phải nằm trong 8 đội này mà lọt vào tứ kết thì rõ ràng cái đội đó là cái đội ngựa về ngựa, và cái đó là cái bất ngờ.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
Les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Thưa quý vị, chương trình phát thanh của RFI tiếng Việt hôm nay xin tạm dừng tại đây. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Lãnh đạo nhiều nước đến Kiev bày tỏ sự ủng hộ Ukraine nhân 3 năm ngày bị Nga xâm lược. Tại Đức, Liên minh bảo thủ về đầu, nhưng đảng cực hữu đạt gấp đôi số phiếu trong cuộc bầu cử quốc hội. Nhật Bản và Philippines tăng cường hợp tác quốc phòng trước mối đe dọa Trung Quốc. Mỗi ngày một sự kiện, Donald Trump xoay trục sang Nga làm lung lay liên minh xuyên đại Tây Dương. Theo dòng thời sự, Ukraine không phải là nước duy nhất bị thao túng số phận. Ngày mai 25 tháng 2, 2025, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu với một điểm báo của Thụy My, tiếp đến là một tạp chí kinh tế, Thanh Hà nói về chủ đề Mỹ-Trung đang dàn trận cho một cuộc chiến thương mại dài hơi. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chịu trách nhiệm bản tin hôm nay là Đức Tâm, kỹ thuật âm thanh do Navaphone phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.